Võ Nguyên Giáp, người làm nên lịch sử và người viết sử. Sử học Việt Nam thế kỷ 20 đã xuất hiện nhiều nhà sử học nổi tiếng, đồng thời cũng là những nhà hoạt động chính trị, những nhân vật lịch sử quan trọng gắn với công cuộc giải phóng dân tộc. Chính lòng yêu nước đã hướng những nhà chính trị đến với sử học và tìm thấy ở đây một vũ khí tinh thần mạnh mẽ. Còn sử học đã kích thích lòng yêu nước và thúc đẩy nhiều người dấn thân vào các hoạt động chính trị mưu cầu cứu nước. Ta có thể nhắc đến Phan Bội Châu viết Vong Quốc Sử để cổ vũ đồng bào thấm nỗi nhục mất nước mà đứng lên giành quyền tự chủ cho dân tộc. Ta có thể nhắc đến Nguyễn Ái Quốc viết diễn ca lịch sử nước ta, sống lên hiệu kèn truyền thống, tập hợp đội ngũ tiến lên làm cách mạng. Ta còn biết đến hai học giả Nguyễn Văn Tố và Trần Trọng Kim tận tụy khảo cứu và truyền bá lịch sử nước nhà, mà trước biến cố của thời cuộc, Ứng Hòe chọn được chỗ đứng và cái chết vinh quang của một liệt sĩ cách mạng. Còn Lệ Thần, chú thích, Ứng Hòe, bút danh của Nguyễn Văn Tố, Lệ Thần, Trần Trọng Kim. Hết chú thích, và chịu một sự phán xét đến nay vẫn chưa minh bạch. Nền sử học hiện đại đi tiếp nửa sau thế kỷ 20, còn ba gương mặt lớn, Trần Huy Liệu, Đào Duy Anh và Trần Văn Sầu, đều là ba nhà hoạt động chính trị nhiệt huyết nhưng không viên thành đã tìm đến sử học. Một chốn thỏa mãn sự tìm tòi và chiêm nghiệm những gì đã trải qua trong quá khứ của cả dân tộc và của chính mình. Ba nhà sử học được giải thưởng Hồ Chí Minh ấy đã đào tạo ra những thế hệ học trò đồng nghiệp đi tiếp sang thế kỷ 21. Nhưng còn một gương mặt lớn của sử học Việt Nam thế kỷ 20 mà có thể vì hào quang sáng chói của một danh tướng đã che lấp, đó là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, con người duyên nợ suốt cuộc đời với sử học. Lúc trai trẻ là thầy giáo dạy sử trường Thăng Long, cho đến nay là hội trưởng danh dự của Hội Sử học Việt Nam. Võ Nguyên Giáp là con người có cả hai phẩm cách, người làm nên lịch sử và người viết sử. Cả hai phẩm cách ấy tạo nên giá trị vô song của những gì gắn với tên tuổi của ông. Chưa ai là một toàn tập các tác phẩm sử học của ông, nhưng chắc chắn đó là một pho trí tuệ đồ sộ. Từ những bài báo viết về dân cày, về cách mạng tư sản Pháp và nhiều vấn đề có liên quan đến lịch sử trên các tờ báo tiếng dân Le Travail, Notre Voix, đến những bài dạy sử trên bục giảng trường Thăng Long. Từ bài diễn thuyết về Hưng Đạo Vương vào dịp giỗ Đức Thánh Trần ngay trong năm độc lập đầu tiên tại Nhà hát lớn Hà Nội 1945, cho đến hàng trăm bài nói về lịch sử vào những dịp kỷ niệm các danh nhân hoặc sự kiện lịch sử hay các hội thảo khoa học. Chỉ riêng các bài nói trong các sinh hoạt tưởng niệm do Hội Sử học Việt Nam tổ chức mà Đại tướng luôn nhiệt tâm tham dự về các sự kiện lịch sử như Cách mạng tháng 8, Điện Biên Phủ, Hội truyền bá quốc ngữ và đặc biệt là về các tướng lĩnh đồng đội của mình như Hoàng Văn Thái, Lê Trọng Tấn, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Sơn, Đinh Đức Thiện, Nguyễn Hữu An, Nguyễn Chánh, Phạm Kiệt, Vương Thừa Vũ, vân vân. Nếu tập hợp lại cũng đáng coi là một pho sử sách quý giá. Từ những bài tổng kết chiến tranh đến những công trình lý luận về quân sự, về tư tưởng Hồ Chí Minh, về hai cuộc kháng chiến và Điện Biên Phủ, và đặc biệt là bộ hồi ức lịch sử đến nay đã công bố gần trọn vẹn cuộc đời của ông, cũng là gần trọn vẹn những biến cố lịch sử quan trọng nhất của nửa sau thế kỷ 20. Chắc chắn không có nhà hoạt động chính trị nào ở nước ta có ý thức và năng lực làm được những điều Võ Nguyên Giáp đã làm, và chắc chắn trong nền sử học nước nhà cũng hiếm ai sánh nổi những đóng góp vô song của Võ Nguyên Giáp vào pho lịch sử hiện đại Việt Nam thế kỷ 20. Với hai phẩm cách của những người làm nên lịch sử và viết sử, giới sử học Việt Nam tự hào về những nhà sử học bậc thầy như Cố Hội trưởng Trần Huy Liệu, nếu còn sống thì năm nay vừa tròn 100 tuổi, 1901-2001, và hai vị chủ tịch danh dự năm nay đã bước qua tuổi 90 vẫn mạnh khỏe và minh mẫn. Chú thích: Võ Nguyên Giáp và Trần Văn Sầu. Hết chú thích. Lần thăm Huế đầu tiên, lúc đã 87 tuổi, thầy Trần Văn Sầu đã tâm sự với các đồng nghiệp học trò của mình khi đang thăm Lăng Tự Đức. Vài trăm năm sau, khi người ta nhắc đến Việt Nam thế kỷ 20 thì chắc chắn hai tên tuổi đậm nét nhất là Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp. vì đó là hiện thân cho hai thế hệ đối tiếp nhau làm nên lịch sử của thế kỷ hào hùng này. Lá thư tòa soạn, tạp chí Xưa và Nay, tháng 8 năm 2001. Nắm ngài cứu trên đầu Tổng Tư lệnh. Hoàng Minh Phương. Chú thích: nguyên trưởng phòng tổng kết kinh nghiệm chiến tranh, trưởng khoa lý luận chung, Viện Khoa học Quân sự Bộ Quốc phòng, nguyên phó tư lệnh, tham mưu trưởng quân đoàn 4. Hết chú thích. Tảng sáng ngày 26 tháng Giêng, trời rét đậm, sương mù dày đặc trong khu rừng Nà Tấu. Tôi đang ra suối rửa mặt thì liên lạc xuống gọi tôi lên gặp anh Văn gấp. Anh đang ngồi nghiên cứu tình hình qua tấm bản đồ trải dài trên bàn nữa. Đầu cuốn đầy lá ngải cứu. Tôi ngạc nhiên hỏi, anh nhức đầu hay sao mà đắp ngải cứu nhiều như thế? Anh thân mật đáp, 11 ngày qua, mình suy nghĩ rất nhiều và suốt đêm qua không ngủ được. Chiều nay, trận đánh sẽ bắt đầu. Nhưng những yếu tố thắng lợi thì ta chưa hoàn toàn nắm chắc. Cậu sang báo đồng chí Vi là tôi có việc cần bàn gấp sáng nay. Chỉ hẹn làm việc thôi, chứ không nói gì về việc đêm qua mình không ngủ. Tôi dịch cho anh Văn cuộc trao đổi ý kiến với đồng chí Vi Quốc Thanh. Gặp anh Văn, đồng chí Vi ngạc nhiên nhìn nắm ngải cứu trên đầu, ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, rồi nói. Trận đánh sắp bắt đầu, đề nghị Võ Tổng cho biết tình hình mới nhất ra sao. Chú thích: Võ Tổng Tư lệnh. Hết chú thích. Đó cũng là vấn đề tôi muốn trao đổi với đồng chí. Qua theo dõi tình hình, tôi cho rằng địch không còn trong trạng thái lâm thời phòng ngự mà đã trở thành một tập đoàn cứ điểm kiên cố. Vì vậy không thể đánh theo kế hoạch đã định. Có ba khó khăn lớn nhất mà bộ đội Việt Nam chưa thể vượt qua. Một là các đơn vị chủ lực của chúng tôi cho đến nay chỉ mới có khả năng cao nhất là tiêu diệt một tiểu đoàn địch tăng cường trong công sự vững chắc. Nay, trong một thời gian ngắn, tiêu diệt cả chục tiểu đoàn địch phòng ngự trong tập đoàn cứ điểm. Ở Nà Sàn, cuối năm 1952, một trung đoàn đánh một tiểu đoàn địch trong công sự xã chiến mà chưa thành công. Nay, địch có 49 cứ điểm, binh lực hỏa lực mạnh hơn, có công sự vững chắc và hệ thống vật cản dày đặc, lại càng khó thắng, mặc dù một năm qua bộ đội có nhiều tiến bộ. Hai là, trong trận này, ta có thêm lựu pháo và pháo cao xạ, đã được các đồng chí giúp đỡ huấn luyện, có kết quả tốt, nhưng bộ pháo hiệp đồng quy mô lớn mới là lần đầu, lại chưa qua diễn tập. Cán bộ còn lúng túng trong việc chỉ huy, có trung đoàn, trưởng đã đề nghị trả bớt hỏa lực trợ chiến về cho bộ. Ba là, như đồng chí đã biết, không quân Pháp mạnh hơn không quân Tường Sứ Thạch. Khi các đồng chí tiến hành chiến tranh giải phóng, nay lại có thêm không quân Mỹ tăng cường. Bộ đội chúng tôi lâu nay mới quen tác chiến ban đêm ở những địa hình dễ ẩn náu, để hạn chế chỗ mạnh của địch về không quân và pháo binh. Nay phải chiến đấu liên tục trong 3 đêm, 2 ngày với kẻ địch có ưu thế về máy bay, pháo và xe tăng trên địa hình chống trải, nhất là trên cánh đồng Mường Thanh khá rộng, thì rất khó tránh thương vong, khó hoàn thành nhiệm vụ. Tất cả những khó khăn này của ta đều chưa bàn kỹ cách giải quyết, chỉ mới dựa vào khả năng cấp tập hỏa lực để tiêu diệt pháo và máy bay địch trong đêm đánh đầu tiên. Ngày 12 tháng Giêng, khi thấy đa số tán thành phương châm đánh nhanh, thắng nhanh, tôi không nhất trí và đã nói với đồng chí. Nhưng có lẽ đồng chí cũng như tôi, chúng ta là những người vừa mới đến chiến trường, tình hình nắm chưa thật chắc nên chưa tiện bác bỏ ý kiến của các đồng chí đã lên trước hơn một tháng. Đến nay, tình hình đã khác, tôi đã cử cán bộ trực tiếp đi kiểm tra các trận địa pháo, phần lớn đều nằm ở nơi chống trải. Nếu trong đêm đầu ta không tiêu diệt được pháo địch, ban ngày địch dùng không quân oanh tạc, dùng pháo binh bắn phá, dùng bộ binh và xe tăng phản kích thì không có đường và xe kéo, pháo ta sẽ rút đi đâu. Nói tóm lại, theo tôi, nếu đánh theo kế hoạch cũ là thất bại. Trung ương đảng chúng tôi từng nhắc nhở chiến trường ta hẹp, người của ta không nhiều, cho nên chỉ được thắng không được bại, vì bại thì hết vốn. Qua 8 năm kháng chiến, chúng tôi mới xây dựng được 6 đại đoàn bộ binh chủ lực, mà phần lớn đều có mặt trong chiến dịch này. Đồng chí Phi suy nghĩ một lúc rồi hỏi, vậy theo ý Võ Tổng nên xử trí thế nào? Ý định của tôi là ra lệnh hoãn cuộc tiến công chiều hôm nay, kéo pháo xa, thu quân về vị trí tập kết, chuẩn bị lại theo phương châm đánh chắc, tiến chắc. Thời gian chiến dịch kéo dài, khó khăn sẽ không ít, nhất là về mặt tiếp tế. Nhưng tôi tin tưởng vững chắc rằng, với sự cố gắng của cán bộ và chiến sĩ, sự chi viện của toàn đảng, toàn dân ở hậu phương, với sự giúp đỡ nhiệt tình của các đồng chí, chiến dịch này nhất định thắng. Sau lát giây suy nghĩ, đồng chí Vi nói, tôi đồng ý với Võ Tổng, tôi sẽ làm việc với các đồng chí trong đoàn cố vấn. Thời gian gấp, tôi sẽ họp ngay đảng ủy để quyết định. Tôi đã có dự kiến cho đại đoàn 308 tiến về hướng Luang Prabang. Cố ý bộc lộ lực lượng trực nào để kéo không quân địch về hướng đó, không để chúng gây khó khăn khi ta lui quân và kéo pháo ra. Hơn nửa giờ sau, các đồng chí trong đảng ủy mặt trận đã có mặt đầy đủ ở sở chỉ huy. Anh Hiếu ghi biên bản, anh Văn trình bày những suy nghĩ từ lâu về cách đánh tập đoàn cứ điểm, về ba khó khăn chưa thể vượt qua như đã nói với đồng chí Vi. Rồi tóm lại, ta vẫn giữ vững quyết tâm tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, nhưng phải thay đổi cách đánh. Mọi người im lặng một lúc. Lát sau, đồng chí chủ nhiệm chính trị phát biểu. Ta đã động viên sâu rộng bộ đội về nhiệm vụ rồi. Cán bộ chiến sĩ đều rất tin tưởng, quyết tâm chiến đấu rất cao. Các đơn vị, các binh chủng đều trong tư thế sẵn sàng nổ súng. Nay phải lui quân và kéo pháo ra, khác nào như sổ nước lạnh vào đầu thì giải thích làm sao. Sau này động viên lại để có quyết tâm và tin tưởng như bây giờ không phải dễ. Đồng chí chủ nhiệm cung cấp nói, tôi thấy cứ nên giữ vững quyết tâm. Tới bây giờ, gạo đạn chuẩn bị đã khó khăn. Nếu không đánh ngay, sau này lại càng không đánh được. Gạo không đưa lên được, bộ đội đói thì sức đâu mà đánh. Bài học khâu vác trong chiến dịch Tây Bắc nhắc chúng ta, đánh cách nào thì cũng phải tính đến khả năng bảo đảm tiếp tế. Nhiều khi gạo là tư lệnh, là yếu tố quyết định. Chú thích, trước đợt hai chiến dịch Tây Bắc cuối năm 1952, tuyến tiếp tế từ Mậu A vào Nghĩa Lộ không hoàn thành nhiệm vụ. Quãng đường này phải qua đèo Khô Vác cao 1.500 mét, nhiều suối quanh co, bị mưa bất ngờ, đường trơn như mỡ, dân công đau ốm, một số bỏ về. Chỉ tiêu là 15 tấn một ngày mà chỉ chuyển được có một nửa, có ngày chưa được một tấn. Hết chú thích. Anh Văn nói, tinh thần bộ đội là rất quan trọng, nhưng quyết tâm phải có cơ sở. Hậu cần là điều kiện tiên quyết, nhưng để giành thắng lợi, quyết định cuối cùng phải là có cách đánh đúng. Đồng chí tham mưu trưởng nói, anh Văn cân nhắc cũng phải, nhưng lần này ta có ưu thế binh lực, hỏa lực. Có liệu pháo, pháo cao xạ kiềm chế pháo binh và không quân địch. Có kinh nghiệm của bạn, bộ đội đã qua huấn luyện, tôi thấy nếu đánh vẫn có thể thắng. Cuộc họp chưa kết luận được, phải tạm dừng một lát. Khi hội nghị tiếp tục, anh Văn nói, tình hình khẩn trương, cần sớm có quyết định. Vô luận tình hình nào, chúng ta cũng phải nắm vững nguyên tắc cao nhất là đánh chắc thắng. Trước khi tôi lên đường, bác giao nhiệm vụ, trận này rất quan trọng, phải đánh cho thắng. Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh. Với tinh thần trách nhiệm trước bác và Bộ Chính trị, trước sinh mệnh của hàng vạn cán bộ chiến sĩ, tôi đề nghị các đồng chí trả lời câu hỏi. Nếu đánh có chắc thắng 100% không? Đồng chí chủ nhiệm chính trị nói, anh Văn nêu câu hỏi thật khó trả lời. Ai dám bảo đảm là sẽ chắc thắng 100%? Đồng chí chủ nhiệm hậu cần nói tiếp, làm sao dám bảo đảm như vậy? Tôi nghĩ với trận này ta phải bảo đảm chắc thắng 100%. Bây giờ đồng chí tham mưu trưởng mới nói, nếu yêu cầu phải chắc thắng 100% thì khó. Cuối cùng, đảng ủy đi đến nhất trí là trận đánh có thể gặp nhiều khó khăn mà ta chưa có biện pháp cụ thể để khắc phục. Anh Văn kết luận, để đảm bảo nguyên tắc cao nhất là đánh chắc thắng, cần phải chuyển phương châm đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc tiến chắc. Nay quyết định hoãn cuộc tiến công, ra lệnh cho bộ đội trên toàn mặt trận lui về vị trí tập kết và kéo pháo ra. Công tác chính trị bảo đảm chấp hành triệt để mệnh lệnh lui quân như mệnh lệnh chiến đấu. Hậu cần chuyển sang chuẩn bị theo phương châm mới. Lúc đó là 11 giờ trưa ngày 26 tháng Giêng năm 1954. Sau đó anh Văn nói với anh Thái, tôi sẽ lệnh cho pháo binh và giao nhiệm vụ mới cho đại đoàn 308. Anh ra lệnh cho các đơn vị còn lại. Anh chỉ thị cơ quan tham mưu cho một bộ phận nhỏ mang theo một đài vô tuyến điện đi về phía Mộc Châu, mỗi ngày lên máy mấy lần, giống như cùng cách làm việc của điện đài 308. Điện mật xen kẽ một vài tiếng lóng, đại ý nói sáng, đơn vị đã về, bộ đội an toàn, v.v. Do những bức điện này mà mấy ngày đầu, địch đã tưởng đại đoàn 308 bỏ cuộc, đang quay về đồng bằng. Địch đặc biệt chú ý theo dõi động tĩnh của đại đoàn 308, vì 308 đi đâu thì nơi đó có nhiều khả năng là hướng tiến công chính của chủ lực ta. Không khí ở sở chỉ huy chiến dịch lúc này đặc biệt sôi động. Vừa phải cấp rút truyền lệnh cho các đơn vị triển khai mọi mặt công tác, chuẩn bị như làm lại từ đầu, vừa phải tự giải quyết những vấn đề tư tưởng nổi cộm lên do kế hoạch thay đổi quá đột ngột. Và cũng chính lúc này, trong ánh mắt của vị chỉ huy chiến dịch sáng lên vẻ quyết đoán và bình tĩnh lạ thường. Trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng, Bí thư Tổng Quân ủy, Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam và Chỉ huy trưởng kiêm Bí thư Đảng ủy Mặt trận Điện Biên Phủ, nét mặt đầy tự tin, anh Văn đã có một quyết định sáng suốt và quả đoán ở giờ phút cuối cùng. Trên toàn mặt trận, mặc dù còn có những lúc băn khoăn, suy nghĩ khác nhau, cán bộ và chiến sĩ các đơn vị đã nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh của anh với một niềm tin, một tinh thần kỷ luật tuyệt vời. Sau nhiệm vụ xong cho các cơ quan và đơn vị, anh Văn viết ngay một bức thư hỏa tốc cho một cán bộ đi xe Jeep mang về hậu phương báo cáo với bác và Bộ Chính trị về việc thay đổi phương châm chiến dịch. Ít ngày sau, đã có thư trả lời của đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh báo tin Bộ Chính trị nhất trí cho rằng quyết định thay đổi phương châm là hoàn toàn đúng đắn. Trung ương Đảng và Chính phủ sẽ động viên toàn dân giúp toàn lực chi viện Mặt trận Điện Biên Phủ cho đến khi giành được thắng lợi hoàn toàn. Sau quyết định ngày 26 tháng Giêng, vào những ngày sắp tiếp 31 tháng Giêng năm 1954, Sở Chỉ huy chiến dịch chuyển vào khu vực Mường Phăng, cách trung tâm Mường Thanh theo đường chim bay gần 15 km. Đây là Sở Chỉ huy thứ 3 và cũng là Sở Chỉ huy chính thức của chiến dịch Điện Biên Phủ. Cũng như hai Sở Chỉ huy trước, đây cũng đồng thời là Sở Chỉ huy tiền phương của Tổng Tư lệnh. Vì tại đây, anh Văn còn chỉ đạo hoạt động tác chiến của các chiến trường Bình Trị Thiên, Liên Khu 5, Tây Nguyên, Nam Bộ và của quân tình nguyện Việt Nam trên chiến trường hai nước bạn, Đồng bằng Bắc Bộ và các nhiệm vụ khác ở hậu phương do các đồng chí Văn Tiến Dũng, Tổng tham mưu trưởng, Nguyễn Chí Thanh, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trực tiếp chỉ đạo. Ở khu vực Mường Phăng, đứng trên đỉnh núi gần Sở Chỉ huy qua ống nhòm, có thể thấy rõ cánh đồng Mường Thanh và toàn cảnh tập đoàn cứ điểm. Một đài quan sát đã được đặt ở đây để các đồng chí chỉ huy có thể lên trực tiếp xem xét tình hình mặt trận. Suốt đêm sau thừa 29 Tết, năm ấy, Quý Tỵ 29 là ngày cuối năm, không có ngày 30, anh Văn thao thức theo dõi việc kéo pháo ra. Đến gần sáng, anh Phạm Ngọc Mậu gọi điện báo cáo là đã hoàn thành nhiệm vụ, toàn bộ pháo đã an toàn về vị trí. Anh Mậu không quên báo cáo với Tổng Tư lệnh là đêm hôm qua do anh Tấn nhắc, do sáng kiến của anh Phạm Kiệt, các đồng chí chỉ huy kéo pháo đã mừng thắng lợi và đón giao thừa bằng một bữa tiệc tất niên. Mỗi người được lưng bát chè và nửa điếu thuốc lá. Anh Văn xúc động, gửi lời mừng xuân và mừng bộ đội đã lập được kỳ tích đáng khen. Sáng mùng 1 Tết 3 tháng 2 năm 1954, sương lạnh còn trùm khắp núi rừng. Trời chưa sáng hẳn, nhưng tiếng pháo địch đã từ Mường Thanh vọng tới. Sau khi sang lán tác chiến, chúc Tết cơ quan tham mưu chiến dịch, anh Văn sang lán đồng chí Vi Quốc Thanh chúc Tết đoàn cố vấn và báo tin thắng lợi trên các chiến trường. Đây là lần thứ tư, vì sự nghiệp kháng chiến của nhân dân Việt Nam, các đồng chí cố vấn Trung Quốc phải tiếp tục ăn một cái Tết xa tổ quốc, xa gia đình, và lần này ở ngay tại mặt trận miền Tây Bắc Việt Nam xa xôi. Đồng chí Phi vui vẻ chúc mừng năm mới và những thắng lợi mới của quân và dân ta. Đồng chí cho biết, sau khi được phân tích đầy đủ về chỗ mạnh, chỗ yếu của địch và ta, các cố vấn ở cơ quan và đơn vị đều nhất trí với chủ trương thay đổi phương châm chiến dịch. Mọi người đều bày tỏ quyết tâm đồng cam cộng khổ, đem hết trí tuệ và năng lực giúp bộ đội Việt Nam giành toàn thắng. Đồng chí đề nghị Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tham mưu Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc gửi cấp những tài liệu tổng kết kinh nghiệm chiến đấu mới nhất ở Triều Tiên, nhất là kinh nghiệm xây dựng trận địa và chiến đấu đường hầm, kể cả cuốn truyện Thượng Cam Lĩnh để bộ đội Việt Nam tham khảo. Chú thích: Thượng Cam Lĩnh là cuốn sách của một tác giả Trung Quốc viết về những trận chiến đấu của Chí Nguyện Quân Trung Quốc và bộ đội Triều Tiên đánh Mỹ. Hết chú thích. Từ khi bước vào chiến cuộc Đông Xuân, trên các chiến trường phối hợp, các đòn tiến công chiến lược đã được thực hiện đúng kế hoạch, đạt kết quả tốt. Ở Trung Lào, Hạ Lào và Bắc Tây Nguyên, ta tiêu diệt nhiều sinh lực địch, giải phóng nhiều vùng rộng lớn, buộc địch phải tiếp tục phân tán lực lượng, lập thêm tập đoàn cứ điểm, hòng chặn đà tiến công của chủ lực ta. Ở Đồng bằng Bắc Bộ, Bình Trị Thiên, Cực Nam Trung Bộ và Nam Bộ, chiến tranh du kích phát triển mạnh chưa từng thấy, tiêu hao, tiêu diệt và kiềm chế lực lượng địch, làm rối loạn hậu phương của chúng, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ lực ta vây hãm và tiến công địch ở Điện Biên Phủ. Trong các hoạt động phối hợp đó, riêng đại đoàn 308 đã thực hiện một nhiệm vụ ngoài dự kiến ban đầu, bất ngờ mở cuộc tiến công chiến lược sang Thượng Lào sau khi rút khỏi trận địa phía Tây Điện Biên Phủ ngay chiều 26 tháng Giêng, chỉ mấy giờ sau khi đại đoàn trưởng Vương Thừa Vũ nhận lệnh qua điện thoại của anh Văn. Mặc dù khi xuất quân, tình hình địch và địa hình đều chưa nắm chắc, trên lưng mỗi chiến sĩ chỉ còn 2 ngày gạo, nhưng đại đoàn đã chấp hành mệnh lệnh vô điều kiện, vượt suối, băng rừng và những dãy núi đá tai mèo, sắc nhọn, liên tục tấn công, truy kích và tiêu diệt địch, giải phóng một vùng rộng lớn dọc sông Nậm Khu, uy hiếp thủ đô Luang Prabang. Đoàn tiến công chiến lược thứ 5 theo sáng kiến của anh Văn và do đại đoàn thực hiện thành công đã có nhiều tác dụng đánh lạc hướng phán đoán của Bộ Chỉ huy quân đội Pháp, buộc địch phải tiếp tục phân tán binh lực lên thủ đô nước Lào và Mường Sai, phá vỡ phòng tuyến sông Nậm Khu, làm cho quân địch ở Điện Biên Phủ càng thêm cô lập. Đại đoàn còn thu hút được không quân địch về hướng Thượng Lào, buộc chúng phải lập thêm cầu hàng không Hà Nội Luang Prabang, giảm bớt khó khăn cho bộ đội ta ở Điện Biên Phủ. Tính đến ngày 18 tháng 2 năm 1954, khi đại đoàn 308 được lệnh trở lại Điện Biên Phủ, thì trên chiến trường toàn Đông Dương ta đã điều động phần lớn lực lượng cơ động chiến lược của địch theo ý định của ta, gồm 48 tiểu đoàn, dù và bộ binh tinh nhuệ, buộc Nava phải lần lượt tổ chức thành 7 con nhím ở các chiến trường Tây Bắc, Trung Hạ Lào, Bắc Tây Nguyên, rồi Thượng Lào, Điện Biên Phủ 12 tiểu đoàn, Seno 10, Bắc Xế 4, Pleiku 11, An Khê 3, Luang Prabang 5, Mường Sại 3. Trong các con nhím đó, Điện Biên Phủ là tập đoàn cứ điểm mạnh nhất mà cả Pháp lẫn Mỹ đều coi là pháo đài bất khả xâm phạm. Các cuộc tiến công thắng lợi của ta đã làm cho kế hoạch của Nava bị đảo lộn và bắt đầu phá sản. Nhưng đến tháng 3 năm 1954, thấy quân ta vẫn chưa tiến công Điện Biên Phủ, Nava cho rằng ngọn trào tiến công của Việt Minh đã đến đỉnh cao và bắt đầu tàn lụi. Quân đội Pháp, mặc dù có những tổn thất nhất định, nhưng bằng hình thái phòng ngự tập đoàn cứ điểm đã kịp thời chặn đứng được các mũi tiến công lớn của chủ lực Việt Minh. Đối phương không đánh được, tất phải sớm quay về. Quân đội Pháp sẽ chiếm lại các vùng bị mất. Với nhận định chủ quan đó, y chủ trương giành lại quyền chủ động, tiếp tục cuộc tiến công chiến lược ở miền Nam. Ngày 12 tháng 3 năm 1954, với một binh lực tập trung tương đối lớn, Nava cho quân đổ bộ lên Quy Nhơn, tiếp tục chiến dịch đánh chiếm Liên Khu 5 mang tên Atlante. Y không ngờ rằng, chỉ một ngày sau, tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ đã bị chìm trong bão lửa. Về phía ta, với hơn một tháng rưỡi chuẩn bị thêm theo phương châm đánh chắc tiến chắc, ta đã làm được nhiều công việc, làm hơn 60 km đường cho xe cơ giới kéo pháo vào trận địa, xây dựng trận địa kiên cố cho các loại pháo, đặc biệt là liệu pháo 105 ly, có bệ bắn, có hầm ẩn nấp đủ sức chịu đựng đạn pháo 105, 155 ly kể cả đạn xuyên, xây dựng trận địa bao vây và xuất phát tiến công, xuất phát xung phong cho bộ đội, chuẩn bị hậu cần cho một chiến dịch dài ngày. Chiều và đêm 13 tháng 3 năm 1954, chiến dịch Điện Biên Phủ bắt đầu bằng một chiến thắng giòn giã. Sau hơn 5 giờ chiến đấu quyết liệt, ta tiêu diệt hoàn toàn trung tâm đề kháng Him Lam ở phía đông bắc Mường Thanh. Cụm cứ điểm này do một tiểu đoàn Lê Dương phòng thủ trên 3 điểm cao kiên cố được bao quanh bằng hệ thống mìn và dây thép gai dày đặc. Đại đoàn 312 có vinh dự lớn lập công đầu. Anh Văn cử anh Cao Pha xuống đơn vị để khai thác tù binh, nắm thêm tình hình địch. Tiếp theo chiến thắng Him Lam, ta tiêu diệt đội độc lập và bức hàng bàn kéo. Chỉ sau 5 ngày chiến đấu, cánh cửa phía bắc tập đoàn cứ điểm đã được mở toang. Lần đầu xuất trận, lựu pháo 105 của ta đã bắn rất chính xác, phối hợp chặt chẽ với bộ binh tiêu diệt địch. Đạn pháo đã rót trúng sở chỉ huy Him Lam, giết chết thiếu tá tiểu đoàn trưởng Peku cùng 3 sĩ quan và phá hỏng địa đài, khiến Him Lam mất liên lạc với Mường Thanh ngay từ đầu trận đánh. Lựu pháo cũng đã bắn trúng sở chỉ huy phân khu trung tâm, giết chết trung tá Wood, chỉ huy trưởng phân khu và một số sĩ quan. Không làm câm họng được pháo binh Việt Minh, như đã tuyên bố trước khi vào trận đánh, để tập đoàn cứ điểm bị tổn thất quá nặng, đại tá Pirot, tư lệnh phó tập đoàn cứ điểm kiêm chỉ huy trưởng pháo binh, đã tự sát bằng một quả lựu đạn vào sáng 15 tháng 3 năm 1954 sau khi không ngăn cản được quân ta tiêu diệt đội độc lập. Tiếp tục quán triệt phương châm đánh chắc tiến chắc để chuẩn bị cho đợt 2, anh Văn cùng Đảng ủy Mặt trận đề ra 3 nhiệm vụ cho các đơn vị. 1. Nhanh chóng tiếp cận, bao vây địch bằng một hệ thống trận địa tiến công và bao vây vững chắc trong tầm bắn có hiệu quả của tất cả các loại pháo, súng lớn nhỏ của ta, chia cắt phân khu Hồng Cúm với phân khu trung tâm của địch. 2. Theo nguyên tắc bảo đảm chắc thắng, tiếp tục diệt thêm một số cứ điểm ở ngoại vi tập đoàn cứ điểm. 3. Khống chế có hiệu quả cả hai sân bay Mường Thanh và Hồng Cúm, chuẩn bị đánh địch phản kích, tăng cường các hoạt động tiêu hao quấy rối. Trong 3 nhiệm vụ trên, xây dựng trận địa tiến công và bao vây là quan trọng nhất. Đồng chí Vi Quốc Thanh và đoàn cố vấn đã nhiệt tình giới thiệu kinh nghiệm của bạn và hướng dẫn cụ thể cho cán bộ ta. Chúng ta đã xây dựng hai loại đường hào. Một là đường hào trục dùng cho việc cơ động bộ đội, cơ động pháo, vận chuyển thương binh, hình thành một đường phòng rộng bao quanh trận địa ở phân khu trung tâm. Hai là đường hào tiếp cận của bộ binh xuất phát từ vị trí trú quân của các đơn vị trong rừng rồi đổ ra cánh đồng, cắt ngang đường hào trục, tiến vào những vị trí địch mà ta định tiến công tiêu diệt. Dọc đường hào bộ binh có hố phòng pháo, hầm trú ẩn, chiến hào và ụ súng để đối phó với những cuộc tiến công của đối phương. Các loại hào phải có độ sâu 1m7, đáy hào trục rộng 1m2, đáy hào bộ binh rộng 0,5m. Về chiều dài, lúc đầu ước tính trên bản đồ khoảng 100 km, nhưng trong quá trình chiến dịch, bộ đội ta đã đào đến hơn 200 km đường hào, phải lao động cực lực khoảng 14 đến 18 tiếng mỗi ngày, khắc phục vô vàn trở ngại. Việc xây dựng trận địa phải tiến hành chủ yếu vào ban đêm, đào đến đâu ngụy trang đến đấy và phải triển khai cùng một lúc trên toàn mặt trận để phân tán sự chống phá của địch. Nhưng khi các đường hào đã vươn dài hàng chục km trên cánh đồng thì không còn cách nào che mắt được kẻ thù. Chúng đã dùng pháo binh và không quân bắn phá ngày đêm, đưa quân ra những trận địa ở gần để san lấp và cài mìn, ngăn quân ta đào tiếp. Từ đây, mỗi mét đường hào không chỉ phải đổi bằng mồ hôi mà cả bằng xương máu. Sau khi nghe báo cáo về tình hình xây dựng trận địa, ngày 20 tháng 3 năm 1954, anh Văn viết một lá thư thân mật gửi cán bộ chiến sĩ. Anh so sánh những khó khăn vất vả của bộ đội với sự khốn quẫn và khó khăn gấp 10 lần của địch bị vây hãm trong tập đoàn cứ điểm. Anh động viên cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, chiến đấu anh dũng của quân đội ta để xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc trận địa tiến công và bao vây, bảo đảm thắng lợi cho đợt tiến công sắp tới. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, anh Văn đã 4 lần viết thư cho bộ đội trước khi bắt tay vào nhiệm vụ mới, không kể những thư mừng thắng lợi và thăm hỏi thương binh khiến quan hệ giữa người chỉ huy và chiến sĩ vô cùng gắn bó. Hạ tuần tháng 3, để đảm bảo an toàn cho sở chỉ huy Mường Phăng trong một chiến dịch dài ngày, ác liệt, đại đội vệ binh đã đào một đường hầm dài hơn 50 mét xuyên một ngọn đồi, sau đó mở rộng ở đoạn giữa làm thành mấy phòng, đủ bố trí nơi hội họp, phòng tác chiến, nơi tạm nghỉ của cán bộ sở chỉ huy. Trên trần hầm, kèn sắt từng cây gỗ tròn, chắc nịch để đủ sức chống bom, chống pháo. Do các đơn vị công binh phải ưu tiên đi bảo đảm đường cho xe kéo pháo, xe vận tải, nên đại đội vệ binh vừa gác vừa đào hầm. Thế mà hầm sở chỉ huy vẫn khang trang, vững chắc. Gần cửa hầm, phía đông là lán ở và làm việc của anh Văn. Gần cửa hầm phía tây là lán ở và làm việc của anh Hoàng Văn Thái, anh Lê Liêm và các đồng chí bạn cũng có lán ở và làm việc như vậy. Bên cạnh có hầm tránh bom và pháo, có hào giao thông nối liền với đường hầm lớn của sở chỉ huy. 18 giờ ngày 30 tháng 3 năm 1954, quân ta bắt đầu một đợt tiến công thứ hai. Nhiệm vụ của đợt này là đánh chiếm các ngọn đồi phía đông, chiếm sân bay, triệt đường tiếp tế, tiếp viện, thắt chặt vòng vây, từng bước thu hẹp phạm vi chiếm đóng và vùng trời của địch. Đây là đợt đánh dài ngày và ác liệt nhất của chiến dịch. Qua nhiều ngày đêm giành đi, giật lại quyết liệt, ta đã chiếm giữ được phần lớn các ngọn đồi phía đông, nhưng chỉ chiếm được một nửa đồi A1, đồi C1 được đánh chiếm hoàn toàn đêm 30 tháng 3. Đến sáng ngày 9 tháng 4, địch tổ chức phản kích chiếm lại. Cuộc chiến đấu ở đây lại tiếp diễn trong 4 ngày đêm. Cuối cùng, mỗi bên chiếm giữ một nửa. Ở mặt trận phía tây, đêm 1 tháng 4, quân ta dựa vào trận địa tiến công và bao vây đã đào sát vị trí địch, dùng chiến thuật đánh lấn, chiếm cứ điểm 106 ở phía tây sân bay, tiêu diệt một đại đội Lê Dương. Đêm 2 tháng 4, súng sĩ ta đột nhập sân bay Mường Thanh, tiêu diệt và bắt sống một số lính Âu Phi. Vị trí 311 bị uy hiếp. Một bộ phận địch ra hàng, một bộ phận rút chạy. Đêm 4 tháng 4, ta tiến công cứ điểm 105, trực tiếp bảo vệ sân bay từ phía Bắc nhưng không thành công. Vận dụng và phát triển kinh nghiệm đánh lấn, đêm 18 tháng 4 ta tiêu diệt được cứ điểm này và đêm 22 tháng 4 đánh chiếm cứ điểm 206 bảo vệ phía tây sân bay. Chú thích: đánh lấn là sáng tạo đầu tiên của Trung đoàn 36 Đại đoàn 308. Bộ đội ta dùng những con cúi bệnh bằng rơm dài 2 mét, đường kính 1,5 mét để che đạn, bắn thẳng, bảo đảm an toàn cho những người ở phía sau đào chiến hào lấn dần về phía địch. Đến cự ly thích hợp, ta dùng DK-6 bắn sập dần những ụ súng ở tiền xuyên, dùng bục phá, phá dần từng màng vật cản, thậm chí đào hầm xuyên qua hàng rào kém gai và bãi mìn của địch, rồi bất ngờ nổ súng tiến công, không qua giai đoạn pháo bắn chuẩn bị, khiến kẻ địch trở tay không kịp. Hết chú thích. Sau những thắng lợi đó, trận địa của ta từ phía đông, phía tây và phía bắc tiến vào như con bạch tuộc vươn vòi siết chặt dạ dày của địch. Các đơn vị từ ba hướng liên lạc được với nhau, cắt ngang và đánh chiếm sân bay trung tâm. Quân địch liên tiếp tổ chức phản kích dữ dội, có xe tăng và pháo binh, không quân yểm trợ, nhưng tất cả đều thất bại. Đến hạ tuần tháng 4, phạm vi đóng quân của địch ở khu trung tâm ngày càng bị thu hẹp. Mỗi chiều chỉ còn 2 km, bộ phận chủ yếu của tập đoàn cứ điểm đã nằm trong tầm bắn của các cỡ hỏa lực ta. Các trận địa cao xạ ta được chuyển xuống cánh đồng, thu hẹp và khống chế vùng trời của địch. Kết hợp với các trận đánh cứ điểm, đánh phản kích là phong trào thi đua bắn tỉa của các chiến sĩ súng trường, súng máy, súng cối, pháo binh, làm cho địch càng tiêu hao, tinh thần càng căng thẳng. Sau khi sân bay bị chiếm, địch chỉ còn cách tiếp tế, tiếp viện duy nhất là thả dù. Nhưng vì vùng đất và vùng trời quá hẹp, máy bay địch lại không dám bay thấp vì sợ cao xạ ta bắn chúng, nên một bộ phận ngày càng lớn dù tiếp tế đã rơi vào trận địa ta. Ta đã tranh đoạt tiếp tế với địch, lấy lương thực, đạn dược của chúng để bổ sung tại chỗ. Một số lính nhảy dù đã bị bắt sống ngay từ khi chạm đất. Địch đã huy động 2/3 số máy bay vận tải quân sự ở Đông Dương để cứu nguy cho Điện Biên Phủ, không kể những phi đội máy bay C-119 của Mỹ. Có ngày chúng đã xuất kích 250 lần trên một chiếc máy bay oanh tạc và chiến đấu, chút hàng trăm tấn bom nặng, bom bi, bom bươm bướm, bom nổ chậm, bom napalm xuống trận địa ta. Nhưng những cố gắng của không quân địch đều vô hiệu. Ở mặt trận phía Nam, phân khu Hồng Cúm, Isaben của địch có một lực lượng khá mạnh với 2.000 quân, có đủ bộ binh, pháo binh, xe tăng và sân bay. Ta chỉ có một trung đoàn làm nhiệm vụ kiềm chế, nhưng trận địa tiến công và bao vây vẫn ngày càng siết chặt. Từ đầu tháng 4 năm 1954, trận địa của Trung đoàn 57 Đại đoàn 304 đã lấn vào hàng rào của địch, vươn tới các lô cốt tiền xuyên. Địch đã nhiều lần phản kích, giải tỏa nhưng đều thất bại, với hơn 200 tên bị tiêu diệt, tranh đoạt dù tiếp tế. Chỉ tính từ 30 tháng 3 trở đi, trung đoàn đã thu được khoảng 60 tấn hàng, gồm đạn pháo, cối, đồ hộp, thuốc men, trong đó có 600 viên đạn pháo, 105 ly. Đợt tiến công thứ hai đã thu nhiều thắng lợi, nhưng ta chưa hoàn toàn đánh chiếm được A1 và C1, là cái điểm cao mà địch và ta đều cho là quan trọng nhất. Chiến dịch phải kéo dài, máy bay Pháp và Mỹ tăng cường đánh phá các tuyến đường tiếp tế vận chuyển của ta. Rồi những trận mưa đầu mùa ập đến, việc bảo đảm gạo, đạn cho một trận gặp khó khăn nghiêm trọng. Trên vách liếp, lán là việc của anh Văn, ngoài bản đồ Điện Biên Phủ, bản đồ chiến sự Đông Dương còn có một bản đồ theo dõi tình hình tiếp tế gạo hàng ngày cho mặt trận. Một buổi sáng trung tuần tháng 4, đường chỉ đỏ trên biểu đồ tụt xuống gần số 0. Do trời mưa to, đêm hôm trước gạo nhập kho, chiến dịch chưa đầy 1 tấn. Về đạn pháo 105 ly, tuy đã có thêm nguồn bổ sung tại chỗ do địch thả dù, nhưng có ngày có khẩu chỉ còn 3 viên đạn. Bộ binh rất tin tưởng pháo nên hay yêu cầu bắn chi viện. Bộ chỉ huy chiến dịch giáo dục ý thức tiết kiệm, chống tư tưởng ỷ lại vào hỏa lực và quản lý nghiêm ngặt việc dùng đạn pháo, xin bắn trên 3 viên phải có ý kiến của tham mưu trưởng, trên 10 viên phải có sự phê chuẩn của Tổng Tư lệnh kiêm chỉ huy chiến dịch. Anh Văn phải tạm giao việc chỉ huy tác chiến cho anh Thái, dành liền mấy ngày để chỉ đạo công tác hậu cần, cùng các đồng chí chỉ huy cung cấp, bàn biện pháp đưa nhanh gạo đạn ra chiến trường. Anh viết gấp một điện khẩn báo cáo bác và trung ương. Đồng chí Trường Chinh điện trả lời: Bộ Chính trị đã chỉ thị tăng cường động viên sức người, sức của cho tiền tuyến, đã tạm thời đình chỉ các lớp huấn luyện cho cán bộ về các địa phương vận động nhân dân và lãnh đạo công tác chi viện cho mặt trận. Mùa mưa năm 1954 hình như đến sớm, ngoài việc gây trở ngại lớn cho công tác tiếp vận, mưa xuống cũng làm cho cuộc sống và chiến đấu của hàng vạn bộ đội vất vả vô cùng. Tại sở chỉ huy, đêm đêm, mỗi khi nghe tiếng sấm, anh Văn xa khỏi lán, thấy những đám mây đen ùn lên đầu núi và những ánh chớp lóe lên bầu trời, anh lại thao thức bồn chồn, không sao ngủ được. Anh lo gạo, đạn lại không lên kịp, anh thương cán bộ chiến sĩ đang bị bõm trong các chiến hào lầy lội, anh nghĩ đến thương binh đang nằm trong những căn hầm ẩm thấp. Rồi những biểu hiện tư tưởng hữu khuyên, tiêu cực xuất hiện như ngại gian khổ, ngại thương vong, kém sâu sát đơn vị hoặc chủ quan khinh địch. Tuy không một ai trong lãnh đạo cũng như đội ngũ cán bộ bị Mỹ đe dọa ném bom nguyên tử làm cho kiếp sợ, có chủ trương hoặc đề nghị trước khi nước lũ dâng cao rút thật nhanh bộ đội ra khỏi Điện Biên Phủ như mấy cuốn sách nước ngoài đã viết, nhưng cuộc đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực nói trên cũng cực kỳ quyết liệt. Như vậy là quyết định ngày 26 tháng Giêng năm 1954 tuy đã được thực tiễn chứng minh là đúng qua những trận thắng trong đợt 1 và đợt 2, nhưng vẫn còn đứng trước những thử thách cực kỳ to lớn. Sau khi đi sâu giải quyết cụ thể các vấn đề tồn tại về chiến thuật, kỹ thuật, về đảm bảo tiếp tế, đặc biệt là tiến hành thắng lợi cuộc đấu tranh tư tưởng sâu rộng chống hữu khuyên tiêu cực, anh Văn cùng Đảng ủy và Bộ Chỉ huy Chiến dịch quyết định mở đợt tiến công thứ 3, bắt đầu từ đêm 1 tháng 5. Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, đợt tiến công phát triển thuận lợi. Đội A1 trước cũng định đánh vào đêm đầu, nhưng do phải chở công binh đào xong con đường hầm dài hơn 40 mét từ chân đồi phía đông vào dưới hầm ngầm của địch để đặt gần 1.000 cân thuốc nổ, nên đến đêm 6 tháng 5 mới đánh. 8 giờ tối ngày 6 tháng 5 năm 1954, tôi đang lấy tin trong hầm tác chiến thì anh Văn đến. Sau khi nghe báo cáo tình hình, chuẩn bị chiến đấu của các đơn vị, anh bảo tôi đưa sổ để ra mệnh lệnh tiến công. Anh cầm bút viết: Mệnh lệnh: 1. Thời gian quy định đúng 8:30, không được chậm. 2. Đến 8:30 thì A. Đội A1 bộc phá. B. Pháo và H6 bắn tập kích lần thứ nhất. Chú thích: H6 là mật xanh của hỏa tiễn 6 nòng do Trung Quốc vừa viện trợ. Hết chú thích. C. Bộ binh các hướng đều xung phong. D. Hang Cang lập tức chế áp pháo địch. Chú thích: Hang Cang, Hồng Cúm. 3. Các nơi phải lấy giờ cho đúng. 8:15, Ngọc. Chú thích: Bí danh của anh Văn trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Hết chú thích. Anh chú thích thêm vào bên cạnh: Thời gian trên nhất định phải giữ cho đúng để thực hiện bộ pháo hiệp đồng chặt chẽ. Tôi đưa sổ cho trực ban tác chiến truyền đạt mệnh lệnh cho các đơn vị. Ta dự định dùng tiếng nổ của bộc phá đội A1 làm hiệu lệnh nổ súng chung cho toàn mặt trận. Nhưng đã quá 10 phút mà vẫn chưa nghe tiếng nổ. Anh Văn cho gọi điện thoại hỏi đơn vị thì hóa ra bộc phá đã nổ, nhưng vì ở sâu trong lòng đất nên tiếng vang không lớn. Lợi dụng quân địch đang bàng hoàng vì sức chấn động của ngót 1.000 cân thuốc nổ, bộ binh ta từ nhiều hướng đánh lên đồi A1, tiêu diệt toàn bộ tiểu đoàn Lê Dương, bắt sống chỉ huy khoảng 200 binh lính. Các đơn vị khác cũng nổ súng đúng giờ, đánh chiếm các vị trí còn lại trên dãy đồi phía đông, ở phía bắc cầu Mường Thanh. Đại đoàn 308 đã đánh chiếm vị trí Nà Nọ ở phía tây nam sở chỉ huy De Castri 300 mét. Cùng với các đồng chí khác theo dõi cuộc chiến đấu suốt đêm 6 tháng 5 trong hầm tác chiến, anh Văn thở phào nhẹ nhõm. Như vậy là từ đêm 30 tháng 3 đến đêm 6 tháng 5, trải qua 36 ngày đêm chiến đấu, qua 4 lần tiến công đội A1, quân ta giành toàn thắng trên cao điểm cuối cùng. Vị trí Nà Nọ được coi là con mắt của phân khu trung tâm đã bị tiêu diệt. Thắng lợi cuối cùng đã ở trong tầm tay. Sáng ngày 7 tháng 5, mặc dù thấm mệt, anh Văn, anh Thái vẫn nán lại ở hầm tác chiến, chỉ thị cho quân báo và các tổ trinh sát theo dõi sát từng động tĩnh của địch. Trước đó, ta được tin sau khi kế hoạch mang tên cuộc hành binh con ó Operation Water không thực hiện được, Nava đề ra kế hoạch chim hải âu Operation Albatross cho một lực lượng từ Thượng Lào tiến lên phối hợp với tàn quân De Castri phá vây, mở một đường máu rút chạy. Anh Văn trực tiếp gọi điện thoại lệnh cho chỉ huy các đại đoàn phải bao vây thắt chặt không để một tên nào chạy thoát, đồng ý cho các đơn vị chưa hoàn thành nhiệm vụ trong đêm được tiếp tục đánh ban ngày. 14:30, anh Văn hội ý với đồng chí Vi, tranh thủ lúc địch đang rối loạn ra lệnh ngay cho các đơn vị đồng loạt mở cuộc tổng công kích vào Mường Thanh. 17:30, đại đoàn 312 báo cáo về toàn bộ địch trong phân khu trung tâm đã đầu hàng, đã bắt sống được tướng De Castri. Cả khu vực sở chỉ huy Mường Phăng vốn rất nghiêm mật bỗng sôi động hẳn lên, tiếng reo hò vang dội. Nhưng gương mặt anh Văn vẫn chưa lộ vẻ vui mừng. Anh gọi điện hỏi anh Lê Trọng Tấn, có đúng là đã bắt được De Castri hay không? Báo cáo anh em báo cáo lên là đã bắt được. Căn cứ vào đâu mà biết nó đúng là De Castri? Cả anh Tấn và anh Trần Độ đều chưa trả lời được. Anh Văn chỉ thị phải bắt cho được De Castri, không để địch đánh cháo chỉ huy. Đề phòng nó đưa tên khác ra thay, còn nó tháo lon trốn chạy. Phải đối chiếu nhận dạng của nó với ảnh trên căn cước. Phải kiểm tra cấp hiệu, phù hiệu. Tấn Độ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc này đấy nhé. Các đồng chí có ảnh của De Castri không? Đơn vị trả lời không có. Anh Văn nói với anh Thái cho một cán bộ đi xe ship xuống ngay đại đoàn 312 mang theo một tấm ảnh của De Castri. Theo dõi mặt trận phía Nam, sau khi nghe anh Lê Trường và anh Nam Long báo cáo, anh Văn lệnh cho đại đoàn 308 phái một đơn vị xuống ngay Hồng Cúm, phối hợp với trung đoàn 57, đại đoàn 304 tiêu diệt bắt sống toàn bộ quân địch, không cho chúng chạy thoát về Thượng Hào. Suốt chiều hôm đó, tôi luôn ở cạnh anh Văn. Anh bảo tôi điện dục 312 báo cáo nhanh về việc bắt De Castri. Lát sau, anh Tấn gọi xin nói báo cáo đúng là đã bắt được De Castri cùng toàn bộ bộ tham mưu tập đoàn cứ điểm. De Castri vẫn mang theo cấp hiệu. Ta đã đối chiếu người với ảnh, kiểm tra kỹ giấy tờ và chữ ký của y. Anh Văn cẩn thận hỏi lại, đồng chí đã tận mắt nhìn thấy De Castri chưa? Báo cáo anh, De Castri đã được dẫn về sở chỉ huy đại đoàn, hiện đang đứng trước mặt tôi cùng với các sĩ quan tham mưu của tập đoàn cứ điểm. Hắn vẫn còn cầm can và đội mũ đỏ. Đến lúc này, anh Văn mới thực sự yên tâm, anh phấn khởi, nói. Chúc mừng các đồng chí, tôi sẽ điện ngay về báo cáo với bác, với Trung ương và Chính phủ. Anh chỉ thị cho ban tuyên huấn mặt trận thảo cấp một bản thông cáo đặc biệt của Bộ Tổng Tư lệnh đưa anh sửa chữa bổ sung để Đài Tiếng Nói Việt Nam kịp chuyển đi trong đêm nay, đồng thời báo ngay tin địch ở Mường Thanh đầu hàng cho các đơn vị bộ đội và dân công ở phía sau qua đường dây điện thoại. Cuộc chiến đấu ở Mường Thanh đã kết thúc, nhưng anh còn phải cùng anh Thái chỉ huy bộ đội tiêu diệt gọn quân địch ở phân khu Nam. Qua máy điện đàm và hệ thống loa địch vận, ta kêu gọi chúng đầu hàng và sẽ được đối xử tử tế, nhưng địch vẫn ngoan cố tìm cách tháo chạy. 8:00 đêm ngày 7 tháng 5, bộ phận truy kích thuộc trung đoàn 57 báo cáo đã bắt gặp địch. 12:00 đêm, anh Lê Trường báo cáo về bộ chỉ huy chiến dịch đã bắt sống toàn bộ 2.000 địch ở Hồng Cúm, kể cả tên chỉ huy là Đại tá La Lăng. Thế là sau 56 ngày đêm chiến đấu quyết liệt, chiến dịch Điện Biên Phủ đã toàn thắng. Sự phản kích và dãy sụa điên cuồng của địch đã chứng minh quyết định thay đổi phương châm và cái đánh chiến dịch ngày 26 tháng Giêng của anh Văn là hoàn toàn đúng đắn. Kế hoạch Nava hoàn toàn phá sản. Đã quá khuya và quá mệt sau một ngày và hai đêm căng thẳng, anh nở một nụ cười rạng rỡ rồi ngả mình tiếp đi trên chiếc giường tre. Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng cảm xúc của tôi. Đồng chí Vi gọi điện chúc mừng Võ Tổng và các đồng chí Việt Nam. Anh Văn trả lời chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của đồng chí Vi, các đồng chí cố vấn và nhân dân Trung Quốc. Lời cảm ơn của anh Văn rất chân thực. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, ở cơ quan chỉ huy cũng như ở các đại đoàn, trước cũng như sau khi thay đổi phương châm chiến dịch, các bạn Trung Quốc đã giúp đỡ ta một cách tích cực, nhiệt tình. Bạn coi cuộc chiến đấu của ta cũng như của bạn không nề gian khổ. Bạn đã giới thiệu cho ta kinh nghiệm chiến đấu của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc trong chiến dịch vây hãm quân Tưởng ở Hoài Hải, của quân chí nguyện Trung Quốc ở Triều Tiên, đặc biệt là kinh nghiệm xây dựng công sự trận địa. Bộ đội ta đã vận dụng những kinh nghiệm đó một cách sáng tạo. Trong toàn chiến dịch, cùng 20 khẩu pháo, Trung Quốc đã viện trợ cho ta 3.600 viên đạn pháo 105 ly, chiếm 18% tổng số đạn tiêu thụ trên mặt trận. Chú thích, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, ta dùng khoảng 20.000 viên đạn pháo 105 ly, gồm 11.000 viên chiến lợi phẩm của chiến dịch biên giới, 3.600 viên do Trung Quốc viện trợ kèm theo pháo, 440 viên chiến lợi phẩm thu tháng 12 năm 1953 ở mặt trận Trung Lào và khoảng 5.000 viên thu tại trận do địch thả. Sau chiến tranh Triều Tiên, đạn pháo 105 ly Trung Quốc rất khan hiếm. Trước yêu cầu cấp thiết của chiến dịch, bạn đã phép từ các kho được 7.400 viên để chuyển cho ta, nhưng đến giữa tháng 5 năm 1954 mới tới. Sau khi trận đánh đã kết thúc, hết chú thích. Bạn đã giúp ta 1.700 tấn lương thực, chiếm 6,8% tổng số gạo dùng trong chiến dịch. Tỷ lệ không cao nhưng nghĩa tình rất sâu nặng. Chiến tranh Triều Tiên vừa kết thúc, bạn còn nhiều khó khăn. Đây là số gạo từ Vân Nam chuyển đến bản Nậm Cúng ở sát biên giới với Lai Châu. Ta đã kết hợp đường bộ với đường sông, dùng gồng gánh, dùng thuyền, dùng mạng vượt qua 102, kình thác, trở về Điện Biên Phủ trong tháng 4 năm 1954. Trong những ngày cuối chiến dịch, cùng với một tiểu đoàn DKX 75 ly, một tiểu đoàn gồm 12 dàn hỏa tiễn 6 nòng do các bạn Trung Quốc trang bị và huấn luyện cũng đã kịp đưa lên mặt trận, tham gia vào trận cấp tập hỏa lực đêm 6 tháng 5. Mặc dù độ tạt mát còn cao, nhưng đuôi lửa, tiếng xít và tiếng nổ dữ dội của loại vũ khí mới này làm tăng thêm nỗi kinh hoàng của quân địch vốn đã kiệt sức và tuyệt vọng sau 54 ngày đêm chiến đấu. Hôm sau, mùng 8 tháng 5, tại Mường Phăng, cơ quan hậu cần tổ chức một bữa tiệc bánh cuốn với rượu vang, chín lợi phẩm để ăn mừng chiến thắng. Hai đồng chí Vi Quốc Thanh, Mai Gia Sinh và một số cố vấn cùng sự liên hoan với Bộ Chỉ huy Chiến dịch. Anh Văn đã cùng đồng chí Vi hân hoan nâng cốc chúc mừng thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ và chiến cuộc Đông Xuân năm 1953-1954. Chúc mừng tình hữu nghị chiến đấu giữa nhân dân và quân đội hai nước anh em. Dĩ nhiên, chiến thắng Điện Biên Phủ trước hết là chiến thắng của ý chí và trí tuệ Việt Nam, của những chiến sĩ trực tiếp chiến đấu và đổ máu trên chiến trường, của toàn dân ta ở hậu phương đã dốc sức chi viện cho tiền tuyến. Sự viện trợ quý báu về vật chất và kinh nghiệm của Trung Quốc, Liên Xô và các nước anh em, sự đồng tình ủng hộ của Đảng Cộng sản và nhân dân lao động Pháp, của nhân dân tiến bộ toàn thế giới, tuy không phải quyết định nhưng là yếu tố vô cùng quan trọng. Phát huy sức mạnh của toàn dân, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại luôn luôn là bài học thắng lợi của cách mạng và chiến tranh cách mạng Việt Nam. 35 năm sau, trong hồi ký về Điện Biên Phủ, anh Văn coi quyết định ngày 26 tháng Giêng năm 1954 thay đổi phương châm và cách đánh chiến dịch là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời chỉ huy của mình. Tôi nghĩ đây còn là một quyết định lịch sử cho một chiến dịch lịch sử. Bằng quyết định đó, anh đã đưa mọi người trở về với chủ trương đúng đắn ban đầu của tập thể Tổng quân ủy trong tờ trình gửi lên Bộ Chính trị ngày 6 tháng 12 năm 1953. Anh đã trải qua một quá trình cân nhắc thận trọng, xử lý khôn khéo và kiên trì thuyết phục để vừa giữ vững nguyên tắc và bảo đảm đoàn kết nhất trí cao trong lãnh đạo trước khi bước vào một trận đánh một mất một còn với địch. Bằng quyết định đó, ta đã không chấp nhận một trận quyết chiến để phân thắng bại trong 3 đêm 2 ngày với một đội quân tinh nhuệ và thiện chiến của địch, khi chúng còn sung sức, lại có ưu thế về trang bị kỹ thuật, đặc biệt là không quân và pháo binh. Điều mà cả Ducati, Cotny và Nava đều mong đợi để chúng có cơ hội nghiền nát chủ lực Việt Minh. Làm sao có thể tiêu diệt nhanh gọn cả một tập đoàn 49 cứ điểm với trên 16.000 quân, khi mà diễn biến thực tế của chiến dịch đã chứng minh chỉ riêng một ngọn đồi A1 ta đã phải trải qua 36 ngày đêm chiến đấu quyết liệt với không ít thương vong. Bằng quyết định thay đổi phương châm và cách đánh, ta đã chủ động chuyển sang vây hãm dài ngày nhằm từng bước triệt đường tiếp viện, tiếp tế của địch cả trên bộ và trên không, rồi tập trung binh lực, hỏa lực, lần lượt tiến công tiêu diệt từng trung tâm đề kháng để bảo đảm chắc thắng trong từng trận. Ta đã làm cho lực lượng của tập đoàn cứ điểm ngày càng tổn thất tiêu hao, khó khăn ngày càng chồng chất, ý chí chiến đấu của địch càng sa sút để cuối cùng hoàn toàn đánh cục chúng khi quân số chúng còn đông, lập nên một chiến công lịch sử. 38 năm sau Điện Biên Phủ 1992, Thiếu tướng Peter MacDonald, nhà nghiên cứu lịch sử quân sự người Anh, trong tác phẩm Giáp, một sự đánh giá, đã viết như sau. Điều làm Điện Biên Phủ nổi tiếng chính là ở cách đánh, ở tiến trình phát triển của cuộc chiến cũng như kết cục và những hệ quả mà nó dẫn đến. Tất cả những điều đó đã khiến Điện Biên Phủ trở thành trận đánh quyết định của mọi thời đại và đưa tên tuổi Võ Nguyên Giáp vào sử sách. Hoàng Minh Phương, tạp chí Xưa và Nay, tháng 4 năm 2004.